Rồi bài thứ 18 thì đăng đạo tràng, có nghĩa là lên đạo tràng. Đạo tràng tiếng Phạn là Bồ Đề, có 5 chỗ gọi là đạo tràng. Thứ nhất là chỗ Phật thành đạo, cũng gọi là đạo tràng, thường thường nó Bồ Đề đạo tràng á. Thứ hai là chỗ thuyết pháp, bất cứ người nào mà lên tòa thuyết pháp á, đều gọi là đạo tràng hết. Quý thầy nhớ nha, những người mà lên á, thuyết pháp á, cái lời này không phải lời của họ mà lời của Phật, cho nên gọi là Đại Phật Tuyên Dương, cũng gọi là đạo tràng. Nhớ kỹ điểm đó. Thứ ba là chỗ cùng chỗ cúng dường Phật, cũng gọi là đạo tràng. Thứ bốn, chỗ thánh chúng tu tập hội họp, cũng gọi là đạo tràng. Thứ năm là chỗ học đạo, cũng gọi là đạo tràng. Chẳng hạn như quý thầy không hiểu chứ mình lên thiền đường á, cũng gọi là đạo tràng á, là chỗ những người mà tụ họp để mà tu tập, cũng gọi là đạo tràng. Đó. Kinh nói lúc lên đạo tràng nên đủ oai nghi, trong lòng tàm quý, giữ ý cung kính, hai mắt nhìn xuống thấp, nhất tâm nhớ Phật, chẳng được nói cười ồn ào, đàm luận việc đời, để hộ pháp thiên thần và phi nhân khỏi nghe những lời hí luận mà sanh tâm bất bình, khinh bỉ khởi niệm sân si. Có nghĩa là quý thầy mình lên thiền đường nhớ kỹ một điểm là không được nói chuyện đàm luận cái chuyện thị phi gì hết. Để gì? Để mà quỷ thần rồi thiên thần hộ pháp họ thấy á, họ nổi sanh cái tâm bất bình và khinh bỉ mình. Nhớ kỹ điểm đó. Đó, quý thầy thấy á, một cái ghế ngồi của một vị hòa thượng mà giảng pháp đường á, quý thầy thấy nó không có giật lạ gì hết không? Không lầy hết mà quý thầy ngồi lên dám ngồi không? Nói thử dám ngồi không? Đó, chẳng hạn như cái ghế của hòa thượng á, quý thầy dám lên ngồi không? Hả? Ghế hòa thượng mà thuyết pháp á, kể cả mà thầy chúng tôi ở thường chiếu á, cũng không dám ngồi lên cái chỗ đó nha, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên có những người không hiểu thấy cái ghế cái ngồi lên là một là mình tổn đức, còn thứ hai nữa mình trong lúc mình ngồi mình khởi cái tâm khinh mạng á, là quý thầy trong đó quý thầy chết đó, chứ không phải chuyện đơn giản. Đây tôi kể có một câu chuyện này nè, đây câu chuyện có thật luôn. Có một ông thầy này là lúc mà vào thất hòa thượng có cái ghế hòa thượng hay ngồi mà thuyết pháp đó, để tiếp mà Phật tử đó, thì mọi người nói như thế này, cái ghế này là ghế của hòa thượng không được ai ngồi lên. Thì vừa nói xong cái ông thầy đó nhảy lên ngồi liền, ngồi mà cái kiểu khinh mạng lắm. Thì lúc đó tôi theo dõi và để ý như thế nào, thì sau khi mà vui vẻ xong về nhà, về tăng đường, thì một thời gian sau á thì không có tu tập được nữa, hoàn tục ra đời. Hoàn tục ra đời thì ông lên Sài Gòn ông làm việc á, làm việc một thời gian, cái ông một hôm ông vào cái chùa đó, ông lên sân thượng á, lên sân thượng cao, ông coi đá banh. Thì sau khi mà ông coi đá banh, ông thấy bên kia đá vào đó, ông vỗ tay ông mừng, ông nhảy lên la, thì rớt xuống, quý thầy biết ông nát thay không còn gì hết. Đó, thầy thấy không? Có nghĩa là tu không được rồi bị chết thảm nữa. Mình thấy nó không có lạ gì hết, nhưng mà chỗ đó là gì? Chỗ đó gọi là Đại Phật Tuyên Dương, là cấm kỵ nhất. Mình ngồi lên mình giỡn cười, có cái tâm khinh mạng là mình tiêu mình á, chứ không phải chuyện đơn giản. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên á, chỗ gì, chỗ nè, chỗ thuyết pháp nè, chỗ Phật thành đạo nè, chỗ cúng dường Phật, chỗ thánh chúng tụ tập hội hợp, chỗ học đạo, đều gọi là đạo tràng. Mà đạo tràng chúng ta đến phải có tâm kính cung kính, không được khởi tâm khinh mạng, đó mới được tăng trưởng công đức. Rồi quý thầy thấy nè, lên đạo tràng nghe pháp, tại sao Phật dạy phải nhiếp niệm? Kinh Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 5 phẩm Kim Bi La Phật dạy: Này các thầy tỷ kheo, nghe pháp có 5 điều lợi ích. Thế nào là 5? Một là được nghe điều chưa nghe, có nghĩa là mình chưa nghe, lên đây mình học hỏi và nghe, chẳng hạn như hòa thượng thuyết pháp rồi đó. Thứ hai, làm cho trong sạch điều đã được nghe. Thứ ba là đoạn trừ nghi. Thứ bốn là làm cho chi kiến chánh trực. Thứ năm làm cho tâm tịnh tính. Có nghĩa là có những khi mà cái lời thuyết pháp của những người đó đó, những người mà nói chuyện nói pháp cho mình á, tự nhiên rót vào trong tàng thức mình chấn động. Có những lúc tự nhiên mình ngộ ra được cái chỗ chưa từng mình nghe, phải không? Có 5 điều lợi ích. Rồi kinh U Bà Tắc Giới quyển 2 Phật dạy: Người nghe pháp phải đủ 16 điều thì tăng trưởng công đức. Có nghĩa mình nghe pháp á, là trong giờ phút thực tại này quý thầy cũng tăng trưởng công đức, mà phải hội đủ 16 điều. Thứ nhất là nghe đúng lúc, thứ hai là thích nghe, thứ ba là hết lòng nghe. Có nghĩa là mình thích nghe cái lời thuyết pháp của người nào đó bất cứ, mà mình thích nghe, mình hết lòng chăm chú mình nghe, chính cái đó là tăng trưởng công đức. Quý thầy tin những đó. Thì đây tôi thấy, tôi nói cho quý thầy thấy nè, chẳng hạn cái người đó mà thuyết pháp á, mà quý thầy với cái tâm chú tâm lắng nghe, hết lòng nghe mà thích thú nữa, là lợi ích không phải cho các ông thầy đó mà chính lợi ích cho bản thân quý thầy. Thì sau khi mà quý thầy trưởng thành rồi, chẳng hạn như trong kiếp nạn được chức sao quý thầy ra giáo hóa, thì người ta nghe quý thầy nhiều hơn là nghe chúng tôi. Chẳng hạn như tôi ngồi dưới mà tôi thấy ông thầy đó thuyết pháp, tôi không thích nghe mà bất đắc dĩ tôi đến, chứ mà bất đắc dĩ tôi mới đến nghe, thì nó không tăng trưởng công đức mà nhiều khi nó sanh cái quả cho mình nữa. Ở đây có một ông thầy nè, là ngày xưa ông cởi lại, hồi xưa ông lên đây thuyết pháp nè, ông vừa lên thuyết pháp thì có một người viết giấy đến thủy bán ông, là nói là thầy đừng có thuyết nữa, thầy thuyết không ra gì hết, mà thuyết gì mà ghi là ghi trong tờ giấy là cái lời văn như thế nào. Thì ông nói là ngày xưa có một người, ông học ở trường đó có một ông thầy lên thuyết pháp, ông ghi như thế nào thì ngày hôm nay cái ông thầy ở đây ghi ông như thế vậy, y luôn cái hàng chữ sao giống này luôn. Bây giờ thấy không, ông nói đúng là nhân quả tôi phải chịu thôi chứ tôi không sân hận hết đó. Mà ông này là cũng là huynh đệ với chúng tôi, hãy cởi lại đó. Có nghĩa là ông ngày xưa ông học ở trường đó, trường trung cấp, ông thấy cái ông thầy ở lên giảng ông ưa không, ông lấy cái ông viết cái giấy cho ông gửi cho ông thầy đó. Thì ngày hôm nay hòa thượng kêu ông lên giảng dạy, tức là cái bài kinh đầu tiên tôi nhớ là Bát Đại Nhân Giác. Ông vừa dạy xong là có một ông thầy dưới này viết tờ giấy đưa cho ông, nói là thầy đừng giảng, thầy giảng ra gì hết á. Thì ông nói là đúng là nhân quả của tôi, quý thầy thấy không. Có nghĩa là chẳng hạn cái người đó mà lên giảng hay không hay hình biết, nhưng mà mình tì hỉ tán thán. Ngày xưa tôi được cái duyên là phúc may gì nè, tôi vào thường chiếu á, được nhiều người dạy mà dạy rất là phải nói là đặc biệt. Thành ra cái duyên của mình mà luôn luôn mình hay tì hỉ lắm, bởi vì người ta dạy rất là hay. Ngày xưa là dạy ai dạy với ông thầy giáo thọ Chí Trơn nè, rồi thầy chúng tôi, rồi thầy chúng tôi đã đành rồi, thầy Phong Quế, rất nhiều người giỏi dạy. Thành ra chính trong giờ phút đó tự nhiên mình rất tì hỉ, mình rất tán thán, mà chính điểm đó tự nhiên sau này mình ra và làm việc á, mình nói tự nhiên dưới họ nghe, họ tăng trưởng cái niềm tin. Mà chính trong giờ phút mình nghe pháp, mình phải gì, một là thích nghe, hai là phải, ba là phải hết lòng nghe, hết lòng nghe pháp đó. Thứ bốn là cung kính nghe. Thứ năm là chẳng tìm lỗi mà nghe. Có nghĩa là thấy ông này nói bây giờ mình tìm lỗi không, ông vừa về tăng đường mình theo mình hỏi liền, là cái đó là không tăng trưởng công đức đó. Còn mình hỏi để mình học hỏi nó khác nha, mà mình tìm lỗi mình hỏi nó lại khác đó, nhớ kỹ điểm đó. Thứ sáu, chẳng quỳ lựng nghị mà nghe. Đó, chỗ này quý thầy chú ý nè, lựng nghị là sao biết không đó. Chẳng hạn như mình nghe cái bài pháp đó xong rồi á, mình về mình lựng nghị cái chỗ đúng chỗ sai, hai người tiên chiến, gọi là tiên chiến và thánh pháp đó, thì không có công đức. Không gì, chẳng quỳ lựng nghị mà nghe. Thứ bảy, chẳng quỳ háo thắng mà nghe. Có nghĩa là nghe để mình học hỏi cho mình giỏi á, thì cái đó không tăng trưởng công đức đó. Thứ tám là lúc nghe chẳng khinh người nói. Chẳng hạn như tôi nói mà quý thầy nói ông thầy nói gì chứ ông làm gì được, mình khinh bỉ lắm, thì không tăng trưởng công đức. Nhớ kỹ điểm đó. Có nghĩa là kinh Phật ví dụ là giống như hộp ngọc mà bỏ trong cái thùng rác, dơ hôi thối lắm. Bây giờ mình muốn lựng hộp ngọc phải làm gì? Mình bươi thật nhanh chụp hộp ngọc mình đứng dậy, còn thùng rác cũng thành những đời, cởi thùng rác dơ mà cởi, mình nắm hộp ngọc trước đó, thì tăng trưởng công đức. Như tôi nè, quý thầy nghe chứ ông này cởi ông làm cởi ông nghe, ông nói đúng thánh pháp của Phật mình nghe, mình tu tập được. Còn ông mặc cởi thì cái đó là gì? Là tăng trưởng công đức. Nhớ kỹ điểm đó. Và rồi thứ 9, lúc nghe chẳng khinh pháp. Có nghĩa là lúc mình nghe là không khinh về thánh pháp. Thứ 10 là lúc nghe chẳng tự khinh mình. Có nghĩa là mình nghe thánh pháp dưới này, gọi là mình là Phật, là tổ, là gì đó, mình nói mình sao làm được, không tăng trưởng công đức. Mà vừa nói trên này nói là tu chắc chắn thành Phật, mình đúng tu thành Phật, tăng trưởng công đức. Rất là dễ, mình thấy nó khó chứ mà mình tin cái đó tự nhiên nó có à. Cái này thấy làm được không? Chẳng hạn như nghe hòa thượng nói bây giờ mấy ông là Phật rồi đó, cái mình đúng, hòa thượng nói đúng là lúc đó tăng trưởng công đức. Nhớ kỹ đến đó. Thứ 11, nghe để thọ trì đọc tụng. Thứ 12, lúc nghe phải xa lìa ngũ cái, tức là thì miên á. Thứ 13, nghe để trừ ngũ dục. Có nghĩa là mình nghe pháp, nãy tôi nói với thầy nghe phải nhớ nha, để trừ ngũ dục nó hay lắm. Chẳng hạn nãy tôi nói là bước vào đường yêu, có gì, có 100 lần vui, một quãng lần buồn mình nghe nữa. Ông thầy nói chắc có lý, ông đã từng kinh nghiệm rồi. Cái với thầy nghe nó vô thần thức mình, vừa gặp cái cảnh ngũ dục đó mình vượt qua được. Gọi là thắng pháp đó, cái đó gọi là thắng pháp chứ không phải ít nha. Cái đó gọi là thắng pháp. Mà chính cái thắng pháp này là tiêu biểu cho gì? Là con đường Bồ Tát hạnh của mình. Mình vượt qua được con đường ngũ dục. Thứ 14, nghe để làm đủ lòng tin. Thứ 15, lúc nghe vì điều phục chúng sanh. Thứ 16, lúc nghe quỳ dứt lốc gốc nghi. Có nghĩa là thứ 15 là lúc nghe là mình để điều phục chúng sanh, mình nghe mình học hỏi. Trước là mình điều phục chúng sanh mình, sau để mình điều phục cái chúng sanh mà can cường ngỗ nghịch. Bởi vì mình học mà thành tựu rồi đó, mình tu mà thành tựu rồi, mình mới điều phục những chúng sanh can cường khó độ. Mà chính điểm đó tự nhiên họ mới biết mình có tu đã học. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú, ví dụ có kể lại á, một hôm có 500 người đến nghe Phật thuyết pháp. 500 người đến nghe Phật thuyết pháp. Mà sau khi thuyết một bài pháp đó xong rồi, Ngài A Nan nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, cái bài thuyết pháp của Thế Tôn đến nỗi mà cỏ cây nó phải lắng tai nó nghe luôn. Tức là cái bài pháp mà hồi xưa giờ con theo Đức Thế Tôn mà cũng chưa thấy cái bài pháp nào uy diệu. Mà tại sao ngày hôm nay con nhìn xuống con thấy ấy, là cái nhóm thứ nhất ấy, là ngủ gục, ngủ lên ngủ xuống vậy. Mà Thế Tôn thuyết pháp rõ ràng luôn. Rồi cái người thứ hai gõ tay vậy nè, gõ. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn thiết vậy chứ dưới này gõ vậy, không chịu nghe pháp. Rồi cái tớp thứ ba là nhìn trời không à, ngó vậy nè. Và chỉ có tớp thứ tư là chăm chú cái lời của Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao, nguyên nhân nào, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật thuyết pháp đến mức độ mà con thấy cỏ cây nó còn lắng tai nghe luôn, mà sao cái nhóm người này còn vậy không ạ? Mình phải nghiệm lại mình nha. Thì Phật nói không có gì lạ hết á, cái nhóm mà ngủ gục á là 500 kiếp làm ráng. Tức là 500 kiếp làm ráng bây giờ mới lên làm người nè, cho nên còn cái tập khí ngủ. Thành ra hòa thượng là giảng pháp mà bữa hòa thượng vỡ đó. Tôi giảng pháp mà dưới này còn ngủ là biết người đó chắc chết trước làm rắn á. Phải không? Làm gì đó chưa từ cái cõi nào lên, nó chưa phải là cõi người. Cõi người là khác nha, quý thầy nhớ điểm đó. Rồi cái người mà gõ tay á là làm gì, quý thầy biết không? Phật nói làm những cái con mối đó, đục phát những cái lỗ đó, những cái lỗ quách rồi đó, là 500 kiếp. Và cái nhóm thứ ba mà ngó trời ngó mây á là 500 kiếp làm chim tinh, tức là nhìn trời nhìn sao rồi đó. Bây giờ còn tập khí lại. Còn cái người cái hạng thứ ba mà chăm chú mà nghe Thế Tôn thuyết pháp đó là kiếp trước là 500 kiếp về trước là chuyên đọc thần chú, cho bây giờ chăm về cái pháp đó để mà nghe. Đó, với thầy thấy không? Có nghĩa là trong bốn hạng người này mình hạng thứ mấy đó. Bữa nào mà nghe mà ngủ lên ngủ xuống mà biết hạng thứ mấy á, phải không? Đó, với thầy thấy không? Có nghĩa là trong cái tập khí của mình chị, mình nghiệm mình biết liền à. Mình biết cái kiếp trước mình có tu học hay không là tự bản thân mình kiểm nghiệm. Quý thầy mà bữa nào mà coi kinh về mà chẳng hạn như kinh Lăng Già, kinh Hoa Nghiêm, kinh gì đó mà tay chân mà lông tóc quý thầy mà dựng đứng lên có một cái chiều xúc cảm là biết kiếp trước mình đã coi cái quyển kinh đó, mình coi quyển kinh này. Mình đã từng coi quyển kinh này, thọ trì quyển kinh này mà mình ngộ nhập quyển kinh này là biết chắc chắn kiếp trước mình có từng coi. Rồi có những lúc quý thầy mà coi những cái công hạnh thiền sư, tổ sư nào đó, coi những cái công hạnh của Đức Phật mà quý thầy tự nhiên xúc cảm mà khóc á, là biết quý thầy có gì túc duyên sâu lắm á, chứ không phải chuyện đơn giản. Có nghĩa là biết chắc chắn rằng mình có túc duyên rất là sâu. Còn mà quý thầy mà coi không có gì hết là biết rồi đó, ráng sám hối nhiều vô, phải không? Mình biết, tự mình biết rồi. Trên có những người á, các vị thiền sư mà coi kinh mà ngộ đạo là các ngài đã từng thọ trì quyển đó rồi, bây giờ gặp cái nhớ thâm nhập và ngộ nhập lấy đó, tự bản thân của mình.